Ma-thi-ơ đoạn 12 từ câu 38 tới câu 45. Bây giờ có mấy thầy thông giáo và người Pha-ri-si thưa cùng Đức Chúa Giê-su rằng: Bẩm thầy, chúng tôi muốn xem thầy làm dấu lạ. Ngài đáp rằng: Dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Jonah. Vì Jonah đã bị ở trong bụng cá lớn 3 ngày 3 đêm, cũng một thể ấy con người sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm. Đến ngày phán xét dân thành Ninive sẽ đứng dậy với dòng dõi này mà lên án nó, vì dân ấy đã nghe lời Jonah giảng và ăn năn. Mà đây này có một người tôn trọng hơn Jonah. Đến ngày phán xét, nữ hoàng năm phương sẽ đứng dậy với dòng dõi này mà lên án nó, vì người từ nơi cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan vua Salomon. Mà đây này có một người tôn trọng hơn vua Salomon. Khi Tamara khỏi một người thì nó sẽ đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được. Rồi nó nói rằng: Ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi. Khi trở về thấy mà không quét sạch và sửa soạn tử tế, nó bèn lại đi đem về 7 quỷ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở. Vậy số phận người ấy sao lại xấu hơn trước? Dòng dõi dữ này cũng như vậy. Nhiều khi mọi người đều nhớ cái chỗ minh họa. Khi Tà Ma ra khỏi một người, sau một thời gian nó quay lại thấy căn nhà đó mà không có sửa soạn thì quay trở lại, ai cũng dễ nhớ. Nhưng mà nếu không hiểu được 3 cái mẫu đối thoại ở trên, cái mẫu đối thoại của các thầy thông giáo và người Pharisee với Chúa Giê-xu, cái mẫu đối thoại giữa Jonah và dân thành Ninive, cái mẫu đối thoại giữa nữ hoàng năm phương và vua Salomon, thì sẽ không hình dung ra hết được cái kết luận của Chúa khi Chúa dùng cái hình ảnh minh họa đó. Điều mà tôi muốn cùng quý vị sẽ nhìn thấy ở trong 3 cái cuộc đối thoại này: 2 là nó nằm trong lịch sử, còn 1 là nó nằm trong hiện tại. Những người này đến đặt vấn đề với Chúa Giê-xu: Sư hãy làm phép lạ. Đôi khi tôi ngẫm nghĩ và thấy thương cho những thầy thông giáo và người Pharisee. Họ cũng buồn, họ cũng nặng gánh về dân tộc, về đất nước ở dưới sự cai trị của đế quốc La Mã. Họ cũng mong muốn có một đấng tiên tri đúng như lời đã hứa trước, đó là đấng Mêsia để đến giải cứu dân mình. Cho nên họ cứ luôn luôn lần đi theo Chúa Giê-xu. Khi đến Do Thái rồi, tôi nghĩ ai đâu ở không mà đi bộ theo Chúa hoài được, phải là người có cái gì chứ. Tại vì ngày xưa đi bộ không hả, tôi đi trên thành phố rồi tôi đi từ làng này qua làng kia, tôi nói ngày xưa sao Chúa đi cực ghê nha. Rồi mình ngồi mình ngẫm nghĩ, phải có cái gì đó trong lòng của họ chứ, sức đâu mà cứ đi theo Ngài từ phía nam đi lên phía bắc, rồi từ phía bắc đang ở bên bờ hồ này cứ đi qua bên bờ hồ bên kia. Nhưng mà cái sai lầm nó đi từ cái chỗ khó tin đến cái chỗ thành kiến, rồi đến cái chỗ châm biếm Ngài. Họ khó tin Chúa Giê-xu bởi vì họ không thể nào tin rằng Ngài đến từ Đức Chúa Trời, Ngài thuộc về Đức Chúa Trời. Khó tin quá đi, bởi vì họ đã được dạy dỗ chỉ có một Đức Chúa Trời, còn có ai mà con của Đức Chúa Trời nữa đấy, Ta với Cha là một. Họ khó tin cái chuyện này. Điều thứ hai, cho nên họ luôn luôn muốn xác định cho rõ Chúa Giê-xu là ai. Và một trong những điều mà khó nhất thì họ phải nghĩ ra đó là gì? Cái người mà từ trời thì mà phải làm phép lạ. Cho nên họ mới đến, họ cứ thường nói rằng: Ngài làm phép lạ điều gì đi cho chúng tôi tin. Nhưng rồi Chúa Giê-xu nói không. Tại sao? Tại vì ở đây cái chủ đề đó là cơ hội. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái chữ cơ hội này trong 3 khía cạnh. Cái thứ nhất là đoạn 12 từ câu 37 ngược lên thứ nhất. Câu thứ nhất là nó có 2 cái sự kiện phép lạ mà Chúa Giê-xu đã làm rồi. Một là Chúa chữa lành bệnh cho một người teo tai. Thì trong đoạn Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 10, sau khi Chúa chữa lành xong thì họ không có ngạc nhiên về sự chữa lành. Làm sao một cái quyền phép lớn lao như vậy mà họ lại quay lại, họ nói: Sao người này lại làm cái việc này trong ngày Sa-bát? Mình thấy không? Từ cái chỗ khó tin cái đến chỗ tự nhiên họ không chấp nhận, thì ngay cả những cái chuyện trước mắt nó sờ sờ vậy họ cũng không chấp nhận. Họ nói tại sao lại làm cái điều này cho ngày Sa-bát, họ lại bắt bẻ. Rồi thứ hai, sau đó Chúa mới làm phép lạ cho một người bị quỷ ám, mà người đó lại bị đuôi và câm. Rồi Chúa Giê-xu ngày cầu nguyện bởi quyền phép người đó không còn bị quỷ ám, và người đó thấy được và nói được. Thì bây giờ đây lại là một phép lạ quá lớn, nhưng mà từ cái chỗ khó tin và khó chấp nhận Ngài, nó đi đến cái sự thành kiến. Từ sự thành kiến nó đi đến cái sự châm biếm. Từ sự châm biếm nó đẩy Ngài thuộc về một thế giới khác. Họ mới nói rằng người này nhờ chúa quỷ là Beelzebul mà trừ quỷ. Beelzebul là tên của thần Ba Anh Sabus. Đó là cái tên của một loại thần mà người ta gọi là chúa của các vị ruồi. Ý nói là thần của sự dơ bẩn á. Thì họ mới nói rằng người này đã nhờ cái quyền lực tối tâm, cao hơn cái quyền lực tối tâm này, cho nên mới đuổi được cái quỷ này. Chúng ta thấy không? Họ có cơ hội để nhìn thấy những điều đó, nhưng mà bởi vì từ cái chỗ khó tin rồi đi đến cái chỗ thành kiến, rồi từ đó đi đến cái chỗ châm biếm, rồi từ nơi đó phủ nhận và họ không muốn nghe Ngài nói về lẽ thật. Đang khi họ đòi phép lạ thì Chúa Giê-xu lại kể hai câu chuyện. Thì mình phải hiểu cái dòng chảy tư tưởng ở đây. Chúa Giê-xu có nhớ, Chúa Giê-xu nói rằng một trong những sự kiện nó có phép lạ, nhưng mà lòng trong đó là gì? Là cái sự giảng dạy của Jonah. Chúa nói rằng các ngươi có nhớ Jonah không? Ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. Nhưng rồi khi con người đó trỗi dậy được giải cứu ra, và con người đó nói và giảng của lẽ thật, thì cả dân thành đi đưa vé ăn năn. Rồi chưa hết Chúa mới nói, rồi các ngươi có nhớ nữ hoàng năm phương từ phương xa đến gặp vua Salomon, và cuối cùng thừa nhận rằng ở nơi vua Salomon có một sự khôn ngoan từ nơi Đức Chúa Trời. Sau đó Chúa mới kết luận, Jonah hay Salomon, ở đây có một đấng tôn trọng hơn Jonah và tôn trọng hơn cả Salomon. Tại sao các ngươi lại không tin? Tại sao các ngươi lại không tin trong khi Jonah thì lại tin, nữ hoàng năm phương thì lại tin? Nó có 3 điều ở đây. Cái thứ nhất, Chúa muốn nói với họ rằng cái lẽ thật nó đến từ nơi Jonah thì nó bắt phục lòng người. Lẽ thật đến từ nơi Salomon thì bắt phục là cả một người nữ hoàng năm phương. Còn ta đây cũng nói lẽ thật thì các ngươi là không tin mà cứ đòi hỏi phép lạ. Vậy thì lẽ thật nó quan trọng hơn cả phép lạ. Lẽ thật nó mới đưa người ta đến cái chỗ ăn năn. Lẽ thật nó mới đưa người ta đến cái chỗ nhận biết Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan Đức Chúa Trời. Phép lạ nó chỉ chứng minh là người này có quyền phép đến từ đâu thôi. Nhưng cái lẽ thật nó mới làm cho tâm trí người ta được bắt phục. Trong đời sống cơ đốc của chúng ta, đôi lúc trong cái mức độ theo Chúa của chúng ta đó, có nhiều lúc chúng ta nghĩ như thế này, tôi gọi là gì? Có những người mới ban đầu với Chúa, nói gì không quan trọng, cho cái gì mới quan trọng. Cũng giống như nói cái gì đó, nó không quan trọng mà làm phép lạ đi nó mới quan trọng. Rồi nói cái gì á nó không quan trọng, làm cái gì cho tôi đi mới là quan trọng. Nhưng mà Chúa nói không, cái quyền phép nó làm cho mình được cảm xúc để tin, nhưng cái lẽ thật là cái nền để mình tin. Và nếu chúng ta không mỗi một ngày hiểu biết được lẽ thật của Đức Chúa Trời thì đó là nan đề. Hãy cẩn thận. Vì lẽ thật quan trọng hơn phép lạ. Nhiều người không quan tâm thông điệp mà Đức Chúa Trời dạy dỗ trên cuộc đời mình mang ý nghĩa gì. Họ chỉ quan trọng là Chúa có làm ơn trên cuộc đời của họ không? Chúa có đáp lời kêu xin của họ không? Đúng rồi, Chúa có đáp lời, Chúa có bày tỏ, nhưng Chúa vẫn nói có những thứ quan trọng hơn mà các ngươi phải chú ý. Ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 6 từ câu 27 câu 29 Chúa nói đó rồi. Đừng làm việc vì đồ ăn hay hư nát, nhưng hãy làm việc vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời. đời đời. Ngài nói điều đó để muốn nói làm gì? Cái chữ vì á, trong ngữ pháp cái chữ vì là muốn nói lên gì? Chữ vì có nghĩa là nó muốn nói lên một cái nguyên nhân, một lý do, để từ đó nó đưa ra một kết quả đằng sau một hành động nào đó. Nghĩa là các ngươi theo ta vì cái gì? Cái nguyên nhân nào các ngươi gặp gỡ ta? Cái lý do gì mà các ngươi đến với ta? Thì cái kết quả nó sẽ xảy ra đằng sau cái chữ vì đó, sau một hành động của chữ vì đó, đó là động cơ. Nếu chúng ta có cơ hội để đối diện với lẽ thật của Đức Chúa Trời, thì xin hãy nhớ Chúa Ngài có lý do cho mỗi cuộc đời của chúng ta đó. Nếu chúng ta không hiểu được điều này thì chúng ta không thấy được cái giá trị của lẽ thật của Đức Chúa Trời. Lời của Chúa thật là tuyệt vời lắm, nó sẽ dạy dỗ cho chúng ta. Điều thứ hai ở đây, quý vị sẽ chú ý ở đây, đó là gì? Chúa cần điều gì ở đây? Chúa kể hai câu chuyện đó, Chúa nói là ta muốn nói với các ngươi một điều nè, ăn năn nó quan trọng hơn là cố chấp. Và nếu quý vị nhìn vào trong câu chuyện này nè, thì quý vị sẽ thấy ai là người cố chấp? Cơ đốc nhân cố chấp hơn cả người ngoại nữa. Nếu nói về mặt kinh thánh thì các thầy thông giáo và người Pharisee là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Họ hiểu về lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà đôi khi Chúa nói dân thành Ninive là dân ngoại. Nữ hoàng năm phương là người ngoại, chứ không phải là tuyển dân của Ngài. Nhưng rồi khi họ nghe lời của Chúa thì họ hạ lòng mình xuống ăn năn, họ bắt đầu bị bắt phục, họ sẵn sàng làm theo lời Đức Chúa Trời, cho nên cả thành được giải cứu. Và trên nói rằng nhiều lúc trong cuộc đời của mình á, đôi khi mình là cơ đốc nhân á nha, mình còn cố chấp hơn cả người ngoại nữa, đặc biệt đối với lời dạy dỗ của Chúa. Chứ mình đừng có nói người ngoại nói mà cứ cố chấp không tin. Bản thân Chúa nói cái người hiểu lẽ thật của Ngài, biết lẽ thật chứ không phải là hiểu, thì lại cố chấp hơn. Nhiều lúc trong cái đời sống của chúng ta nó còn cố chấp hơn cả người ngoại. Mà nói vui theo từ ngữ của thiếu niên á, nói như vần rap vậy đó ha, cố chấp thế bà cố. Và nhiều khi mình nhìn đi, đôi khi mình biết cái điều gì từ nơi Chúa, mình biết á, nhưng mà mình vẫn cố chấp. Và ở đây Chúa nói rằng nếu các ngươi không ăn năn thì đâu có ý nghĩa gì. Cái cơ hội nó sao còn đến với cuộc đời ngươi? Cơ hội chỉ đến một lần với Ninive, Ninive chụp lấy, nó cứu được cả thành. Cơ hội đến một lần với nữ hoàng năm phương, và cuối cùng bà nắm lấy để bà thuộc về tuyển dân của Đức Chúa Trời. Và tên của bà được lưu lại trong sử sách. Nhiều khi trong cuộc đời của chúng ta, Chúa kể câu chuyện đó và Chúa phải nói nè, các ngươi có nhớ Jonah ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm, rồi cuối cùng mới thức tỉnh ăn năn, chứ không dám cố chấp. Chứ ban đầu ông cũng cố chấp lắm, Chúa dạy ông làm cái như thế này đi, ông nói hào, tôi không muốn làm như thế này mà tôi muốn đi qua chỗ này. Chúa nói ta muốn ngươi đi đến chỗ này, ông nói không, tôi xuống tàu đi qua Tarisi chứ ngươi đến thành Nineve. Đúng là cố chấp không? Cố chấp. Cho đến chừng Chúa đẩy vào chỗ, cái bụng của con cá 3 ngày 3 đêm. Thì đó là cái câu chuyện thật của cuộc đời của Jonah. Và tôi tin rằng đôi khi trong cuộc đời của mình á, nhiều lúc á, Chúa dẫn mình đi hướng này, cái mà không chịu đi, mình đi hướng này. Đi hướng này rồi, bây giờ mà Chúa nói rằng muốn quay lại á, nó khó lắm. Phải làm một cách cho nó quay lại, chỉ cần cho nó ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm là nó sẽ có cơ hội nó quay lại. Bây giờ ông Jonah á, ông ở nơi đó rồi, ông bắt đầu ông mới thấy, ông mới nói: tôi gặp hoạn nạn kêu cầu Đức Giê-hô-va thì Ngài đã trả lời cho tôi. Từ trong bụng âm phủ tôi kêu la thì Ngài đã nghe tiếng tôi. Ngài đã quăng tôi trong vực sâu nơi đáy biển và dòng nước lớn bao bọc lấy tôi. Đây là những từ ngữ nghe nó thơ ca nhưng mà nó thật là khủng khiếp lắm. Hết thảy những sóng lượng và những ba đào của Ngài đều trải qua trên tôi. Tôi bị ném khỏi trước mặt Ngài. Do vậy tôi còn nhìn lên đền thánh của Ngài. Nước bao phủ lấy tôi cho đến linh hồn tôi. vực sâu vẹt lấy tôi, tư bề rong rêu vấn vít đầu tôi. Tôi đã xuống đến chân nền các núi, đất đã đóng then nó trên tôi đời đời. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, nhưng Ngài đã đem mạng sống tôi lên khỏi hầm hố. Khi linh hồn tôi mòn mỏi trong tôi thì tôi nhớ đến Đức Giê-hô-va và lời cầu nguyện của tôi đạt đến Ngài vào đền thánh của Ngài. Cho nên tôi sẽ trả sự tôi đã hứa nguyện đến từ nơi Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va sau khi nghe lời cầu nguyện đó của Jonah, Ngài bèn phán cùng con cá và nó mửa Jonah ra trên đất khô. Tôi đọc tới đây tôi nói, đôi khi nha, trong cuộc sống Chúa đẩy mình vô một cái chỗ đó đó, rồi mình nói mình cầu nguyện, Chúa ơi bây giờ xin giải cứu con. Chúa lắng nghe đó. Chúa có nghe con cầu nguyện không? Nghe. Nhưng mà sao Chúa không giải cứu? Chưa thấy ăn năn. Chưa thấy ăn năn. Cái lời cầu nguyện của Jonah là lời cầu nguyện ăn năn. Bắt đầu tôi ả mình xuống và tôi nói với Chúa rằng tôi sẵn sàng trả những gì tôi đã hứa nguyện. Thì Chúa nói, ta mới nói với con cá hãy nhả nó ra. Tôi muốn nói một điều, đôi khi trong cái đời sống đi chăm sóc á, vì đừng có cố gắng. Đức Chúa Trời có chương trình cho mỗi cuộc đời, vì chỉ là người cầu thai thôi. Đức Chúa Trời có chương trình cho mỗi cuộc đời. Đôi khi Ngài để cái cuộc đời đó nằm ở trong khổ con bụng cá đó. 3 ngày 3 đêm chưa đủ thì 13 ngày 13 đêm. Mà chưa đủ thì 3 tháng 3 tuần, 3 năm, cho đến chừng nó đủ rồi đó, nó thám chịu hết nổi rồi, Ngài đem tôi đến xứ chân nền của núi á, nghĩa là hết chỗ nữa rồi, thì lúc đó mới gào lên. Chứ nói rồi, bây giờ ta mới nghe từ đáy lòng ngươi ăn năn, ta sẽ nhả ngươi ra. Và cái bài học mà ở đây Chúa nói là gì? Cái ăn năn nó quan trọng hơn. Và khi ngươi ăn năn thì mọi sự nó sẽ khác. Và đây là một bài học hết sức tuyệt vời. Chúng ta cần phải học ở nơi này. Và đây là bài học dành cho cá nhân mỗi người trong cuộc đời của chúng ta. Bởi vì một lúc nào đó mình bị rơi một cái điều gì đó mà mình phải nhìn thế này. Mình cần ăn năn hơn là mình cần nhờ người khác cầu nguyện. Hay là mình cần phải kêu la. Mọi người hãy nhớ tới hoàn cảnh của tôi mà cầu thai. Chúa nói ta cần ngươi ăn năn là đủ rồi. Chỉ cần ngươi ăn năn cái điều mà ngươi đang sai trật mà ngươi biết, chứ không phải là ngươi không biết. Jonah ở trong bụng cá ông biết không? Ông biết chứ. Mà tại sao ngay từ một ngày không chịu? Biết bây giờ mà Chúa cho phép mình ở trên khô thôi, ở trong cái chỗ nhà xác mà đặt mình ở trong một cái thùng quan tài nằm ở đó một ngày một đêm thôi. Quý vị thấy sao? Ăn năn chưa? Hả? Tới trong đó mà mở nắp quan tài ra không cho đi, bị cột cứng hết trơn rồi. Mắt thì mở, thở thì được, mà cái nắp quan tài chị hí ra, không có cho đóng hết, mở hí ra đủ để nhìn thấy mấy cái xác xung quanh. Một ngày một đêm ăn năn chưa? Chưa. Ngày thứ hai mình mà chỉ cần nằm như vậy thôi, một giờ thôi là đã kêu gào ăn năn rồi, phải không? Nhưng mà đừng có tưởng, đôi khi cuộc đời con người ta đó nhiều lúc nó cố chấp lắm quý vị. Đặc biệt cơ đốc nhân có khả năng biết lời của Chúa rồi thì cố chấp nó cũng thuộc loại siêu đẳng lắm. Nhưng mà Chúa có đủ thời gian kiên nhẫn để cho con người chúng ta ăn năn. Hãy cảm ơn Đức Chúa Trời điều đó. Mình tưởng rằng Chúa chỉ có kiên nhẫn chuyện này mà khác, mà Chúa nói ta có đủ thời gian kiên nhẫn để cho ngươi ăn năn mà. Hãy cảm ơn Chúa vì điều đó trong cuộc đời của mình. Đó cũng là một cơ hội đó. Điều thứ ba, điều cuối cùng anh ở đây, Chúa mới nói kể cái câu chuyện đó để nói như thế này. Nếu cái thông điệp Jonah mà nó có thể khiến cho dân thành Nineve, cả dân thành Nineve phải ăn năn, thì hãy nhớ rằng cái thông điệp của Chúa Giêsu cả thế giới này đều có thể ăn năn, chứ đừng có nói dân thành Nineve. Nếu cái thông điệp của vua Salomon nó ảnh hưởng trong một thời gian lúc ông còn sống thôi, thì cái thông điệp của Chúa Giêsu thì ảnh hưởng đến đời đời. Vậy thì ta là cái cơ hội đang trước mắt người đây. Nhưng mà đáng tiếc Chúa mới kể câu chuyện đó rồi Chúa mới đi đến cái kết luận. Nhưng mà tôi muốn đi đến cái kết luận trước. Một khi chúng ta khước từ cái cơ hội mà Chúa đã tạo ra trong cuộc đời của mình, thì đồng nghĩa chúng ta cũng tạo cơ hội cho ma quỷ trở lại trong cuộc sống của mình. Một khi chúng ta khước từ cơ hội của Chúa là chúng ta sẽ tạo cơ hội cho ma quỷ trở lại cuộc đời của mình đấy. Chúa dùng cái hình ảnh để đó làm gì? Để cảnh cáo. Và một trong những điều đó là gì? Ma quỷ nó thích quay lại cái chỗ cũ. Ma quỷ nó thích quay lại chỗ cũ. Tôi nói như thế này nè. Có lâu lâu vì có thích quay lại cái cuộc đời cũ không? Đâu đó. Nhiều khi trong con người mình đó nha, chứ không phải là không có đâu nha. Nhiều khi mình cũng muốn quay lại sống cái con người cũ á. Ma quỷ nó thích quay lại với cái chỗ cũ. Tại vì sao? Vì nó quen với cuộc sống nơi đó rồi. Chỗ cũ ai cũng có thích quay lại, đặc biệt nếu nó là kỷ niệm. Đôi khi có những năm, nhiều năm trước là có những năm mà kỷ niệm ngày cưới thì tôi với nhà tôi thường hay đi đến cái chỗ có quán nước mía ngày xưa của mình á. Có nhiều khi đi chiếc xe ô tô thắng lại xuống kêu ly nước mía. Nhớ ngày đó nó nghèo mà chỉ có ly nước mía có ngàn, hai vợ chồng uống. Cái thời mới quen nhau á. Ngồi đó để mà nhìn lại, để mà cảm ơn Đức Chúa Trời, để rồi nhìn lại ngày hôm nay Chúa chu cấp cho mình. Sao mà nó nhiều hơn mình tưởng. Phải đến là cái chỗ cũ đó, bởi vì nó là kỷ niệm. Thích. Tôi nói như thế này nè. Mình thích cái chỗ cũ, ma quỷ nó cũng thích chỗ cũ. Nó không phải là vì kỷ niệm, mà vì ở nơi đó nó quen với lối sống với cái người đó. Đôi lúc dễ lắm, những lúc ngã lòng hay gì chúng ta thích trở lại con người cũ. Hãy cẩn thận. Ma quỷ nó thích làm khổ cái người cũ. Bởi vì một khi đã lợi dụng được người nào thì người bất công thường không muốn buông tha. Tôi sẽ nói đơn giản, cái quý vị biết cái chế độ nô lệ, để chấm dứt được cái chế độ nô lệ trên cái thế giới này, nó đâu có đơn giản đâu. Nó phải đi đến những cái cuộc chiến đẫm máu. Bởi vì sao? Bởi vì nhiều người không chủ trương bãi bỏ cái chế độ nô lệ. Bởi vì cái chế độ nô lệ nó đem lại quyền lợi quá lớn cho cái cuộc đời của cái người chủ. Ngày xưa thì nô lệ nó có nhiều cấp. Người Do Thái thì được làm nô lệ, nhưng mà tại vì họ có 3.000 năm để lưu đày và nô lệ mà quý vị. Trải dài cho đến trước khi năm 1948 mà. Nhưng mà họ bị nô lệ thì họ là người có trí thức cao, cho nên thường được dùng làm quản gia, thường được làm gia sư, thường được dùng làm cái người kế toán. Tại vì người Do Thái thì tính toán tiền bạc giỏi lắm. Nhưng mà có những cái dân tộc khác thì họ có tay cơ bắp nó mạnh, thì nô lệ để làm cho những cánh đồng. Rồi có những người nô lệ thì thực hiện trong những cái chỗ dơ bẩn hơn nhiều. Nhưng mà nó làm gì? Nó đem đến cái sự lợi lộc rất là nhiều. Dù là dạng nào, có những người là nô lệ để phục vụ trong phạm vi mua vui. Dù là ở mức độ gia sư, quản gia hay mức độ nào đi nữa, thì cũng là nỗi khổ của người nô lệ. Cũng là nỗi khổ. Và ma quỷ nó thích quay lại, bởi vì nó đã từng lợi dụng được người đó thì nó không có muốn buông tha. Và cho nên Kinh Thánh nói như thế nào? Khi nó quay lại, bằng gì? Chúa dùng một hình ảnh sống động lắm là gì? Bảy quỷ. Để muốn nó làm gì? Lần này là không có được vuột. Nó vuột lần thứ nhất, là lần thứ hai không có cho vuột. Hai người phải đứng ở phía nhà sau, hai người đứng ở cửa trước, hai người đứng ở trên lầu, một người đứng ngoài cửa rào á. Bảy người là bảy quỷ luôn mà. Lần này không cho nó thoát. Bởi vì sao? Nó thích làm khổ cái con người cũ. Nếu chúng ta quay lại với con người cũ thì ma quỷ nó rất là thích. Nó làm cho cuộc đời chúng ta trở nên nốt, nô lệ lặng cho nó. Nó thích quay lại với người cũ bởi vì nó biết sở thích yếu đuối của người đó. Nó biết kiểm soát cái đời sống của người đó. Và nó sẽ cột chặt hơn để không buộc lần thứ hai. Cho nên Chúa Giêsu mới dùng hình ảnh cái câu chuyện ẩn dụ đó. Nó phải nằm liền với cái mạch văn ở trên. Vì những người này đã bỏ đi những cơ hội để lời của Đức Chúa Trời dạy dỗ trong cuộc đời của mình. Bỏ qua cái cơ hội mà Đức Chúa Trời cho phép hoàn cảnh bi đát xảy ra để ăn năn hầu cho được tỉnh thức. Và bỏ qua cái cơ hội để căn nhà thuộc linh của mình được mới hơn. Cho nên quyền lực của sự tối tăm nó có thể quay lại. Mà thực tế quý vị, làm công việc thuộc linh này, chúng tôi đã nhìn thấy rõ lắm. Có những người sau khi đã bỏ Chúa rồi, quay lại cái con người cũ, thì cái đời sống nó còn tệ hơn trước lúc chưa biết Chúa nữa. Tệ hơn nữa. Trong công việc chăm sóc, gây dựng, chúng tôi đã thấy nhiều cuộc đời. Một khi đã quyết định lìa bỏ, thì cái đời sống nó còn bi kịch hơn lúc chưa biết về Đức Chúa Trời. Vì lần thứ hai, ma quỷ nó sẽ làm khổ gấp bội lần hơn nữa. Và đó là cách mà Chúa Giêsu đang muốn dạy dỗ cho chúng ta. Chúng ta có cơ hội đã thật của Ngài. Chúng ta có cơ hội tin cậy nơi Ngài sẽ được giải cứu. Cả một thành cũng được giải cứu. Cả gia đình chúng ta cũng được giải cứu nữa. Cả gia tộc của chúng ta cũng được giải cứu nữa chứ đừng nói. Chúng ta có cơ hội để nhận ra được lời của sự khôn ngoan. Lời đó sẽ ứng nghiệm trong cuộc đời của mình. Vậy thì hãy nắm lấy cơ hội này để bước đi trong đời sống theo Chúa. Amen. Bây giờ xin mời Thánh cùng đứng lên trong thời giờ này.